Thứ sáu, tuần bảy, mùa thường niên.
Ngày Chúa Quang Lâm. Thư của Thánh Gia-cô-bê, chương 5.
Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa Quang Lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa Quang Lâm đã gần tới. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Kìa xem, chúng ta tuyên bố phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì. Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Job và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Nhưng thưa anh em, trước hết đừng có thề, dù là lấy trời lấy đất hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Như thế anh em sẽ không bị xét xử.
Vấn đề ly dị. Marco chương 10, từ câu 1 đến câu 12.
Đức Giê-xu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép dẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà dẫy vợ. Đức Giê-xu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai dẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Lời của Đức Giê-xu đã vang vọng qua 20 thế kỷ và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng? Tiếc thay, số vụ ly hôn nơi các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể. Sống với nhau đến đầu bạc răng long lại trở thành một giấc mơ. có mấy người Pha-ri-sêu đến hỏi Đức Giê-xu về chuyện chồng ly dị vợ. Đức Giê-xu hỏi ngược họ xem ông Mô-sê đã truyền dạy thế nào. Những người Pha-ri-sêu trích sách Đệ Nhị Luật để cho thấy ông Mô-sê cho phép viết giấy ly dị và sau đó ly dị. Dĩ nhiên, cho phép không phải là truyền dạy. Đức Giê-xu đã trích sách Sáng Thế để nhấn mạnh sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng. Cả hai thành một xương một thịt, không chỉ về mặt thân xác mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động. Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Việc Mô-sê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời. Đức Giê-xu mới là đấng đến để hoàn chỉnh luật Mô-sê và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân. Trong xã hội, văn hóa và Do Thái giáo thời Đức Giê-xu, người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới, vì vợ là một thứ tài sản thuộc sở hữu của người chồng, nên thực tế chỉ vợ mới có thể phạm tội ngoại tình đối với chồng và chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ. Đức Giê-xu không chấp nhận chuyện coi vợ như một món hàng, mua về, thích thì dùng, không thích thì bỏ đi. Vợ đã trở nên xương thịt của chồng, ngang hàng với chồng, nên khi chồng thiếu chung thủy với vợ, ly dị vợ mà cưới vợ khác, thì anh ta cũng phạm tội ngoại tình đối với vợ. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau. Trong lễ cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân không phải là một bản hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay. Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu, khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng như không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như hỏa ngục trần gian, khi ấy người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ, để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời cao. Lạy Cha nhân ái, từ trời cao, xin Cha nhìn xuống những gia đình sống trên mặt đất, trong những khu ổ chuột tồi tàn hay biệt thự sang trọng. Xin thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu, hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu. Những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ, hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục, vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng. Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, những trẻ em lạc lõng, bơ vơ, không được đến trường, những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ, từng gia đình là hình ảnh của Thánh Gia Thất, từng trẻ em là hình ảnh của con Cha thuở ấu thơ. Xin Cha sai Thánh Thần tình yêu đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ, hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Amen.